bài 248 là ví dụ thiền và kinh. Đây là thiền sư cư thiết chân tịnh ở viện tịnh trụ Hàng Châu. Sư đến tham vấn ngài Đạt Quán và hỏi về kinh luận con hiểu chút ít, còn về thiền thực không tin nổi, mong thầy giải quyết nghi ngờ cho. Đạt Quán bảo đã chẳng tin thiền thì đâu thể rõ được kinh. Thiền là giường mối của kinh, kinh là màn lưới của thiền, nắm được giường mối là lưới theo, rõ được thiền mới hiểu được kinh. Sư thưa, xin thầy vì con nói thiền. Thì đây ngài Đạt Quán bảo về sau văn dài. Sư mới thưa thế ấy thì kinh và thiền là một thể. Thì ngài Đạt Quán mới bảo Phật và tổ chẳng phải hai tâm như bàn tay co lại thành nắm tay, rồi nắm tay xè ra thành bàn tay. Sư nhân đây có tỉnh bèn làm bài kệ. Đây là bài kệ: nhị thập dư niên dụng ý sai, cơ phiên tằng bả, trong đây là thành cơ phiên tằng bả, thử tâm khôi, chữ bả cũng là dấu ngã, như kim lạo đảo, chứ không phải là nguyên lạo đó, như kim lạo đảo phùng tri kỷ, lão có khi đọc liêu á, lý bạch nguyên lai thị tú tài. Tức là cái bài tạm dịch là 20 năm ngoài dụng ý sai, bao phen nắm bắt tâm cho này. Rồi cái chỗ này cũng sửa lại chút nè, như nay ngược dòng đó thì phải là nay đây lận đận gặp chi kỷ, lý bạch nguyên lai ấy tú tài. Thì ở đây là ngài cư thuyết chân tịnh. Khi mà ngài đến tha vấn ngài Đạt Quán thì ngài mới hỏi về kinh luận thì con đã hiểu chút ít rồi, còn về thiền thì thực không có tin nổi, mong thầy giải quyết nghi ngờ. Thì như vậy để thấy sao, ngay đây là ngài còn mắc kẹt trên cái niệm hai bên, cho nên không hiểu nổi, còn thấy có kinh khác, có thiền khác, cho nên nó về kinh thì hiểu nhưng mà về thiền không hiểu nổi. Đó, thấy có hai kinh khác, thiền khác, chính vì cái thấy khác đó mà không có hiểu chứ có gì đâu. Bởi vì mê á thì thấy thiền thấy kinh thành ra sai khác, phải không? Còn nếu ngộ thì sao, đồng một tâm thôi chứ có khác gì đâu. Cho nên ở đây ngài Đạt Quán ngài nói chẳng tin thiền thì đâu thấy rõ được kinh. Thiền là giường mối của kinh, kinh là màn lưới của thiền, nắm được giường mối thì lưới theo, rõ được thiền thì mới hiểu được kinh. Đó, ngộ thì chỉ đồng một tâm thôi chứ có gì khác. Nghĩa là kinh á là cái gì, kinh cũng từ nó tâm Như Lai nói ra chứ gì, phải không? Kinh từ nó cái tâm ngộ của Như Lai ngài nói ra. Còn thiền á là cái chỗ tâm sống của Như Lai thôi, thiền ở cái chỗ sống, ngài từ cái chỗ tâm sống đó mà phát ra kinh chứ có gì khác. Thì như vậy rõ được cái tâm đó thì thấu hết, mới thấu được, mới thấy hết được cái ý nghĩa thâm sâu chứa đựng ở trong kinh, phải không? Tức là rõ được nơi tâm đó thì mới thấu tột được những cái ý mà sâu xa đó ở trong kinh, cũng như nương nơi kinh đó thì mới bày rõ được cái tâm đó nó không sai. Nương kinh bày rõ được tâm, sáng được tâm thì thấu được kinh. Như vậy thì để thấy rõ cốt á là mình dứt cái niệm thấy hai, cái thấy phân biệt đó thì ngay đó tự sáng mới thấy rõ, nghĩa là xưa nay cũng không có cái thứ hai. Còn phân là kinh, phân là thiền thì chính cái niệm mà phân chia đó là nó tự nó che rồi. Cho nên khi mà ngài Đạt Quán ngài giải cho thấy như vậy rồi, sư thưa bây giờ thì như vậy thì xin thầy vì con nói thiền coi. Ngài Đạt Quán ngài giải như vậy đó thì ngài chân tịnh á ngài như vậy thì giải như vậy thì cũng là giải thích, phải không? Bây giờ xin vì con nói thiền coi. Thì ngài Đạt Quán ngài nói về sau văn dài, tức là sao, về sau văn dài xin nói thiền. Thì ngài nói về sau văn dài, văn dài tức là kinh, tất nhiên là sao, như vậy để thấy rằng ngài ý là nó cũng không có khác, nghe từ đó mà nó phát ra thôi. Cho nên sư thấy được ý đó, mà nói thế ấy thì tin và thiền một thể, không có hai. Hỏi thiền nhưng mà ngài nói về sau văn dài, tức cũng không rời kinh. Thì sư mới, tức ngày sư mới thưa là thế ấy thì kinh và thiền một thể. Ngài đã quán bảo Phật và Tổ đó, chẳng phải là có hai tâm. Tất nhiên là đây ngài nói là kinh là Phật, thấy không? Phật nói, thiền là Tổ chỉ, thì như vậy cũng không phải là hai tâm. Như bàn tay co và nắm lại thành nắm tay, thì nắm tay sẽ ra thành bàn tay vậy thôi, nó cùng một thể vậy thôi. Nhưng mà mình vì cái tâm phân biệt rồi thấy có khác, do đó mà chính cái tâm phân biệt đây kia đó mà rồi khi sanh ra khen chê rồi tự che lấp. Cho nên đây khi mà ngài chân tịnh ngài tỉnh rồi á, thì ngài mới làm bài kệ đó. Bài kệ đó ngài nói rõ lên cái coi như là cái sự mê lầm của mình từ trước tới giờ. Cho nên nó là 20 năm ngoài dũng ý sai, bao phen nắm bắt tâm cho này. Tức là sao? Tức là ngài mới thuật lại coi như là 20 năm qua đó đã mê lầm, đã lầm lẫn, thấy không? Nghĩa là dụng tâm sai, chạy theo bên ngoài rồi nắm bắt cái tâm cho tức là cái gì? Tất nhiên là để giết bạc đó, làm cho chết đi đó, nghĩa là làm cho nó chết đi, bỏ cái động về cái tịnh, thấy coi như là có phân biệt, có hai bên. Thì bây giờ là mới biết là lầm. Nhưng mà biết lầm là sao? Khi biết lầm tức là hết lầm, biết lầm tức hết lầm thôi, chứ có gì khác. Cho nên nay đây lận đận gặp tri kỷ, tất nhiên là nhọc nhằn vất vả đó, bao phen đó, từ trước tới giờ vất vả đó, bây giờ gặp được tri kỷ rồi á, thì mới tỉnh ra lý bạch nguyên lai là tú tài vậy thôi. Tức là lý bạch là nguyên lộng tú tài, chứ có gì khác đâu. Chỗ khác gọi là sư cô nguyên là người nữ. Vậy thì tỉnh ra được cái gì? Tỉnh ra thì mới hay, nghĩa là không có gì khác, không? Được mất đều quên, không còn có thấy có được có mất. Còn lúc trước á, tưởng đâu có cái gì khác, không? Rồi muốn mong cầu bỏ cái này để tìm cái kia, như tưởng như được cái gì. Tỉnh ra rồi mới thấy chính cái lầm mình xưa nay thôi. Nhưng mà khi biết lầm thì hết lầm. Chính đó là cái chỗ dùng xưa nay của mình mà mình tự mê vậy thôi, thì có gì khác. Đó là cái lầm. Bởi vì nhiều khi là mình còn có cái tâm mà là phân chia, là thấy đây khác kia khác, mà chính như vậy đó thì có khi thì mình, nghĩa là trong nhà thiền rồi mà nếu còn cái tâm phân hai vậy đó, thì cũng thấy thiền khác rồi kinh khác, hoặc là thiền khác rồi tịnh khác, mật khác, đồ lung tung hết, phân biệt đây kia, thì rồi nghĩa là tâm nó cũng, nghĩa là nó không có chuyên nhất. Thì như vậy có khi mình đang sống ở trong thiền mà rồi sao, sống ở trong thiền nhưng mà rồi tự mình lại xây lưng với thiền trái, đang sống hàng ngày đó mà rồi cũng bỏ quên đó, rồi cũng nghĩa là đi tìm cái khác nữa, phải không? Thì như vậy tức là sao? Tức là tự mình phủ nhận mình, không? Thì chính như chỗ đó là những cái điểm mà muốn đánh thức mình, nghĩa là khéo tin nhận thì ngay chỗ sống hàng ngày của mình đó đầy đủ hết mà còn cái tâm phân dân đó, rồi cái tâm đây kia đó là chính cái tâm đó đó, rồi nó tự che mờ mình, rồi có khi sống ở đây nhưng mà rồi nghĩ ở kia, phải không? Sống ở đây nghĩ ở kia, thì như vậy là làm sao mà mình có thể là cảm nhận hết trọn vẹn được những cái sâu xa của chính ngay chỗ này. Thành ra đó gọi là có khi thì mình gọi là coi như là trước mắt mà lầm qua là như vậy đó, đang đó nhưng mà rồi nghĩa là tự, nghĩa là xây đứng mình, tự nghĩa là che lấp mình như vậy. Rồi có khi á thì mình nghĩa là ở trong viện lâu năm nhưng mà rồi tu hành thấy cũng không có kết quả gì mấy, cũng không có tiến bộ gì nhiều, rồi cái xanh chán bởi vì ở đây mà cứ nghĩ mà kia, rồi lâu lâu thấy thôi ở ngoài chắc là nó có cái gì hay hơn. Ở đây cũng cũng nhiều thấy cũng ngày cứ chiều ngồi thiền, tối ngồi thiền, ngồi thiền, rồi nghĩa là ngày nào cũng như ngày nấy, thấy cũng bình cũng không có gì lạ hết. Đi ra ngoài chắc có nhiều cái hay hơn, phải không? Thành ra chính như vậy đó là những cái tâm niệm đó là những cái tâm niệm mà coi như chưa, mình chưa có đủ cái niềm tin là thứ nhất, thứ hai là chưa không đủ niềm tin, cho nên đâu có hết lòng tha thiết để mà thực hành cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn, vì vậy mà nó không có thiếu cái kết quả, phải không? Còn nếu mà đủ niềm tin, đầy đủ niềm tin thiết tha thì kết quả nó trước mắt vậy thôi. Mình thấy như ngài Thủ Sơ, chỉ có nghĩa là khi mà tâm mà nó chuyên nhất rồi á, qua một đêm trằn trọc rồi sáng ra gợi cái nhà là thấy liền. Còn mình là nhiều khi nghĩa là đánh cho đau rồi cũng chưa có tỉnh nữa để nói gì gợi nhẹ, phải không? Đó là những cái mà phải để ý cho nó chín chắn. Thôi bữa nay thì mình học tới đây rồi. Nguyện đem công đức chúng ta.